Chúa nhật thứ sáu, phục sinh, năm C.
Cuộc tranh luận tại Antiochia, Công vụ Tông đồ chương 15.
Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-xê thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Si-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho mẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.
Jerusalem mới. Sách Khải Huyền chương 21.
Rồi đang khi tôi xuất thần thì người đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ. Và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc, con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của con chiên. Trong thành tôi không thấy có đền thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và con chiên là ngọn đèn chiếu soi. Gioan chương 14.
Đức Giê-xu đáp: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Chúng ta thường đặt câu hỏi, Thiên Chúa ngự nơi đâu? Và thường trả lời ngay, Thiên đàng. Thiên đàng là nơi Chúa Giêsu hứa cho anh trộm lành. Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Khi nói đến thiên đàng, ai cũng ngước mắt lên. Vì thiên đàng ở trên trời cao thẳm, vinh quang Thiên Chúa trên tầng trời cao nhất. Chúa Giêsu coi cái chết sắp đến là trở về nhà Cha trên trời. Nhà này có nhiều chỗ ở cho các môn đệ. Ngài ước mong được ở đó với họ mãi mãi. Chúa Giêsu phục sinh cũng nói đến việc Ngài lên cùng Cha. Thầy lên cùng Cha của Thầy, lên cùng Thiên Chúa của Thầy. Quả thật, thiên đàng là đích đến của đời người tín hữu. Trở về nhà Cha, được vào nước trời, được lên thiên đàng. Đó là ước mơ của những ai đang hành trình vất vả. Người Do Thái tin Thiên Chúa ngự trên trời và tin đền thờ dưới đất là nơi Ngài ngự. Chúa Giêsu quý đền thờ và gọi đó là nhà Cha. Như thế, có nhà Cha ở trên trời và nhà Cha dưới đất. Nhưng khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Ngài lại khẳng định một điều hết sức mới mẻ. Đền thờ đích thực không phải là đền thờ Jerusalem, mà chính là thân thể của Ngài. Đền thờ này sẽ bị người ta phá hủy, nhưng nội trong 3 ngày, tôi sẽ dựng lại. Khi còn một Thiên Chúa, làm người có thịt xương, chính thân thể của Ngài trở nên đền thờ, nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, và là nơi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu trở về nhà Cha, khi Ngài không hiện diện bằng thân xác thể lý nữa, Ngài vẫn muốn ở lại với các môn đệ của Ngài. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu biết trước nỗi xao xuyến và sợ hãi của họ, vì sự ra đi của Ngài sẽ tạo ra một khoảng trống lớn lao. Lòng anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Thân mình Thầy sẽ bị người ta hành hạ và giết đi. Đền thờ là thân mình Thầy sẽ bị sụp đổ. Nhưng muôn ơn sẽ đến qua cái chết của Thầy. Các môn đệ mất đi sự hiện diện thể lý của Thầy, nhưng họ lại được dư tràn bao sự hiện diện khác. Trước hết là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Ngôi vị thần linh này do Chúa Cha sai đến để ở với, ở giữa và ở trong anh em. Đây là đấng bảo trợ khác, cũng là vị thầy khác. Đấng sẽ làm họ nhớ lại những gì Thầy Giêsu đã dạy và đem áp dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Hơn nữa, Thầy Giêsu còn bất ngờ hứa cho các môn đệ một thiên đàng rất gần, nhỏ bé, đơn sơ và thân thương. Nó ở nơi lòng người yêu mến Thầy và giữ lời Thầy dạy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy và sẽ làm chỗ ở của mình nơi người ấy. Như thế, tâm hồn của người tín hữu đạo đức trở thành chỗ ở của Thiên Chúa, thành thiên đàng. Thân thể Chúa Giêsu phục sinh là đền thờ mới, được xây dựng lại sau khi bị phá hủy. Và tâm hồn mỗi tín hữu cũng là một đền thờ, nơi có Chúa Ba Ngôi ngự trị, thường trú. Khi cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta vẫn ngước mắt lên trời, nhưng cũng có khi ta nên quay vào trong lòng mình, để ý thức về sự hiện diện và hoạt động của từng ngôi. Kitô hữu là người mang thiên đàng nơi mình và muốn chia sẻ thiên đàng đó cho người khác. Lạy Chúa, nếu con cứ mãi bực bội vì một lời nói thiếu tế nhị, nếu con cứ nuôi cơn giận vì một hành vi khiếm nhã, thì tim con chẳng được bình an. Nếu con cứ dằn vặt mình vì một điều mình va vấp, nếu con không sao chịu nổi những sai sót của bản thân, thì tim con chẳng được bình an. Nếu con ưu tư phiền muộn vì những yếu đuối của mình, nếu con cay đắng ghen tị vì những thành công của người khác, thì tim con mãi mãi chẳng được bình an. Lạy Chúa, bình an là một ơn rất lớn, vậy mà con thường dễ dàng đánh mất chỉ vì những chuyện không đâu. Xin giải thoát con khỏi cái tôi nặng nề, để lòng con nhẹ nhàng thanh thản. Xin cho tim con vui trở lại và chữa con khỏi mọi tổn thương.